Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Du Học Mỹ trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ hai mỗi tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Chương trình trực tiếp trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video của Đài VOA. Xin chào giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn đang đến với chương trình hôm nay.
Xin chào cô Trà My.
Các bạn đang theo dõi trực tiếp trong lúc này, các bạn muốn tìm hiểu gì về giáo dục Hoa Kỳ, về du học Mỹ, các bạn để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp trực tiếp nhé. Chương trình như vậy thì mình có ít nhất 30 phút đồng hồ để trao đổi với nhau, học hỏi về giáo dục Mỹ. Ngày hôm nay mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về cách mà ở Mỹ người ta đào tạo một giáo viên từ bậc thấp nhất cho tới bậc cao nhất như thế nào, làm sao để trở thành một nhà giáo ở Mỹ và chương trình đào tạo sư phạm tại Mỹ ra sao. Tại vì mình thấy là trong các ngành mà các du học sinh quốc tế tới Mỹ tìm học thì cũng có rất nhiều bạn tìm học về ngành giáo viên, đặc biệt là ngành giáo viên tiếng Anh. Ví dụ như ngành TESOL, tức là dạy tiếng Anh cho người nước ngoài để mà học tiếng Anh đó, thì là cái ngành TESOL này rất là nổi tiếng, rất là phổ biến từ trước tới nay, là một sự lựa chọn của rất nhiều các bạn trẻ Việt Nam, nhất là các bạn theo khối D, là khối ngoại ngữ. Nếu các bạn học khối D rồi sau đó các bạn học 4 năm đại học ngành cử nhân mà ngữ văn Anh đó, thì các bạn luôn luôn nghe nói tới cái chuyện đi học Mỹ ngành giáo viên tiếng Anh TESOL. Thì bây giờ trước khi mình giới thiệu về ngành giáo viên tiếng Anh TESOL ở Mỹ dạy như thế nào, thì mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu là một giáo viên ở Mỹ được đào tạo ra sao bài bản, từ thấp tới cao. Xin hỏi giáo sư là nói sơ qua về ngành sư phạm ở Mỹ đó, thì giáo sư có thể giới thiệu đến các bạn trẻ Việt Nam những gì?
Kính thưa quý vị, kính thưa cô, hôm nay cô chọn một cái đề tài rất là hay. Như chúng ta đã biết, nghề giáo hay là gọi là ngành sư phạm là một nghề rất là cao quý và rất là thỏa mãn cho những người trong ngành giáo, mặc dù là chúng ta thấy rằng là cái nghề này không có được trả lương cao hơn những nghề khác, nhưng mà những người họ vào trong những ngành này họ phụ thân vào để mà phục vụ các học sinh và các phụ học sinh, các phụ huynh học sinh. Nói chung giáo dục đề cập đến kỷ luật liên quan đến các phương pháp dạy và học trong trường học hoặc môi trường giống như trường học. Hôm nay chúng ta có cơ hội sẽ nói về chương trình giáo dục cấp tiểu học đến trung học ở Mỹ. Chúng ta sẽ nói về những chương trình đào tạo giáo viên ở Mỹ. Nói tổng quát, muốn trở thành giáo viên, các sinh viên có hai con đường. Con đường thứ nhất là họ phải có bằng cử nhân trong ngành giáo dục và trải qua một chương trình huấn luyện giáo viên. Hay con người thứ hai, chúng ta sẽ có một cái bằng cử nhân trong ngành toán, vật lý hay sinh học và phải trải qua một chương trình huấn luyện để được đi dạy. Thì chúng tôi rất là hân hạnh được nói những cái chi tiết và những cái điều luật liên quan đến ngành sư phạm ở Mỹ.
Dạ, thưa giáo sư, bây giờ mà các bạn đang nghe chương trình này thì các bạn cũng thắc mắc, như vậy thì để trở thành một giáo viên ở Mỹ chỉ là người Mỹ thôi, người nước ngoài có trở thành giáo viên ở Mỹ được hay không?
Theo chúng ta biết, tất cả những chương trình giáo dục huấn luyện ở Mỹ không chỉ cho những người ở Mỹ, nhưng mà mở rộng cho tất cả các người trên thế giới có thể đến đi học. Có nghĩa là những người ở những nước ngoài giống như nước Việt Nam hay là ở Âu Châu cũng có thể tới Mỹ học trở thành giáo viên.
Và cũng có thể hành nghề giáo viên được, cũng giống như là tại Việt Nam các bạn đang thấy các trường quốc tế cũng có mời những người thầy, người Mỹ, người Anh, người New Zealand, người nước ngoài tới giảng dạy ở Việt Nam. Thì ngược lại ở Mỹ cũng như vậy, họ cũng có những cái vị trí giảng dạy cho những giáo viên từ nước ngoài vào. Muốn trở thành một người đang đứng giảng dạy ở Mỹ thì các bạn cũng phải có một số những cái yêu cầu nhất định. Ít nhất là cũng có một cái visa hợp lý, hợp lệ để mà trở thành một cái giáo viên tại Mỹ. Nhưng mà mình sẽ bàn tới cái chuyện đó sau. Nhưng bây giờ mình tìm hiểu về cái chuyện là để trở thành một giáo viên tại Mỹ đó, thì những cái đòi hỏi yêu cầu về đức tính, đạo đức cũng như về cái đào tạo khoa bản ra làm sao, mấy năm học hành ở Mỹ để ra được thành một giáo viên, thưa giáo sư?
Chúng ta thấy rõ ràng là cái ngành giáo là một ngành rất là được kính trọng, và khi mà người nào đi vào trong ngành này họ rất là thỏa mãn. Mặc dù những cái lương của những giáo viên rất là thấp đối với những cái ngành khác, nhưng những người họ phu dân cái đời sống của họ vào cái ngành này là những người không có mục đích làm tiền, họ chỉ muốn có cơ hội để mà giúp đỡ nâng cao cái giáo dục của các con em ở trong trường. Thì thấy rõ ràng rằng là muốn trở thành một giáo viên, đức tính quan trọng và phải có là đức tính thích con nít và giới trẻ, và sự mong muốn giới trẻ tiến bộ và thành công hơn. Vì ngành giáo dục đòi hỏi chúng ta phải tiếp xúc với con nít và giới trẻ thường xuyên. À, nói tóm lại, muốn trở thành một giáo viên tốt, các bạn phải có những kỹ năng như sau. Cái thứ nhất là sự chịu khó, có nghĩa là các bạn phải làm việc những các học trò thì đôi lúc nó chúng nó có thể là những có những cái tính tình mà không hợp với các bạn và có thể không có chịu học, thì các bạn phải chịu khó rất là nhiều, khuyến khích làm đủ mọi cách để cho các học trò đó học. Thứ nhì là sự cảm thông. Cảm thông là rất là quan trọng. Khi các học sinh đi học, họ nhiều người họ có những cái vấn đề mà chúng ta không có hiểu được. Bởi thế khi mà các em không học được thì trước khi chúng ta chê bai thì phải hiểu rõ rằng là các em đó không học được tại vì những cái vấn đề như thế nào, thì kiếm cách giúp đỡ trước khi chê bai thì phải chúng ta phải có cái sự cảm thông để giúp đỡ các học sinh đó. Cái thứ ba là sự thúc đẩy cải thiện bản thân, có nghĩa là mình khi nào cũng muốn cải thiện con người mình, tại vì khi mà đi dạy thì có những người họ phê bình về cái cách dạy của mình, có những cái feedback từ các ở trên, thì mình phải có sự thúc đẩy cải thiện bản thân mình, không phải lấy đó là một cái điểm xấu. Và khả năng thích ứng cũng rất là quan trọng. Đó là bốn cái kỹ năng mà các bạn cần phải có khi vào đi làm, muốn trở thành và
một giáo viên tại Mỹ. Dạ. Và giáo sư nói cái yếu tố thứ ba rất là quan trọng, tại vì ở đây đó tất cả những ngành nghề nào cũng quan trọng là cái chuyện là người ta bình phẩm và người ta cái là nhận xét mình như thế nào, đánh giá mình ra sao. Thì cái sự đánh giá đối với một giáo viên á, là nó nhiều chiều lắm, không chỉ là từ ở phía trên, từ ban giám hiệu mà là
học
từ
trò,
chính
học trò, phụ huynh,
phụ huynh học sinh, nó rất quan trọng. Cứ mỗi một cái định kỳ như vậy là học sinh được một cái cơ hội để đánh giá người giáo viên của mình, và dựa trên cái sự đánh giá đó là nhà trường sẽ giúp cho cái người giáo viên đó cải thiện. Cho nên cái tinh thần cầu tiến đó là cái yếu tố thứ ba rất là quan trọng để trở thành một giáo viên ở Mỹ. Đó là những cái yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp. Thế còn những yêu cầu về khoa bảng, văn bằng và bằng cấp, thì một giáo viên ở Mỹ ít nhất là phải được đào tạo bao nhiêu năm với bằng cấp gì, thưa giáo sư?
Thì nói chung chúng ta phải nói đại khái rằng là tại sao các học sinh ở đây họ muốn đi vào trong cái ngành này. Vì chúng ta thấy rằng là có hai con đường. Cái con đường thứ nhất là các bạn quyết định ngay từ đầu và đi học trong một cái trường nào đó để lấy một cái bằng chứng nhân. Thì tối thiểu các bạn không có thể đi dạy ở các trường nếu mà các bạn không có bằng tối thiểu là bằng cử nhân. Thì có hai con đường. Cái thứ nhất là nếu các bạn đi thẳng vào năm đầu tiên freshman ở một trường đại học nào đó, thì các bạn có thể đi vào những cái chương trình huấn luyện trở thành giáo viên ngay từ đầu, và mình có thể nói cho họ biết rằng là mình muốn được huấn luyện qua những cái cấp nào. Có nhiều cấp là gọi là early childhood education, là từ 0 tuổi cho đến 8 tuổi. Ngoài ra là có chương trình preschool, là pre-kinder, từ có tên là từ 3 đến 5 tuổi. Ngoài ra có những chương trình đặc biệt là dành riêng cho tiểu học, mẫu giáo, trường trung học, high school là trung học phổ thông, hay là special education là giáo dục đặc biệt. Thì các bạn khi đi vào ngành sư phạm thì các bạn biết rõ ràng rằng là các bạn muốn trong tương lai đi dạy cho các học trò ở cấp nào, thì mình đi vào những chương trình đó thì họ huấn luyện đặc biệt cho các bạn để đi ra làm giáo viên và được dạy ở trong những cái cấp đó. Ngoài ra
như giáo sư đang nói, đây là những cái tiêu chuẩn cho giáo viên dạy từ 0 tuổi cho tới 18 tuổi, tức là cho tới lớp 12. Mình chưa nói là giáo viên ở cấp bậc đại học trở lên, là mình sẽ nói sau. Bây giờ từ nếu mà giảng dạy từ 0 tuổi cho tới lớp 12 thì cái bằng cấp tối thiểu là phải có bằng cử nhân 4 năm đại học mới được làm giáo viên ở Mỹ, phải không? Chứ còn không có cái trường trung cấp nào dạy nghề mà ra giáo viên hết, phải không giáo sư?
Không, thưa cô. Và khi mà chúng ta nói trở thành giáo sư để đi dạy học ở đại học thì đó là một cái vấn đề và khác chúng ta sẽ nói sau. Theo chúng tôi biết thì không có một cái trường nào chuẩn bị cho các giáo sư để đi dạy đại học hết. Khi các giáo sư có bằng tiến sĩ thì đương nhiên mình tự học và đi dạy lấy, chứ không phải đi qua những chương trình huấn luyện như đi dạy các cấp từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12. Đó là sự khác biệt giữa hai hệ thống giáo dục ở Mỹ. Có nghĩa là đi dạy ở từ tiểu học đến trung học thì có phải lấy bằng trong cái ngành đó hay, và ngoài ra phải qua, chúng ta sẽ nói qua những cái test mà các bạn phải lấy theo cái tiểu bang của các bạn. Trong hai phần chúng ta sẽ nói những cái giấy phép hành nghề sau này. Nhưng mà nếu mình muốn đi dạy ở đại học thì khi đi ra có tiến sĩ rồi thì chúng ta có đủ khả năng để tự học và đi dạy lấy.
Tức là cấp cao hơn đó là không có một cái trường nào đào tạo khoa bảng để ra sư phạm, mà là giảng viên kiểu mà cấp đại học hay là giáo sư đại học, thì cái đó là phải đi theo những cái bước mình tự nghiên cứu và theo cái học hàm của mình để mà mình được vào những vị trí đó, chứ không phải là có một trường đào tạo. Từ lớp 12 trở xuống là có trường đào tạo và cái bằng cử nhân 4 năm là cái tối thiểu các bạn phải có nếu muốn ra đứng lớp. Thưa giáo sư, mình nói dạy từ cấp 1 cho tới lớp 12 thì dĩ nhiên phải 4 năm đại học, thì cái đó rất dễ hiểu. Nhưng mà dạy dưới cấp 1, dạy con nít chút xíu hay là giữ bảo mẫu hay là nhà trẻ hay là mẫu giáo mà cũng cần bằng cử nhân 4 năm nữa hả giáo sư, chứ không phải là bằng nghề?
Thưa cô nói rất là đúng. Có nghĩa là mặc dù bậc học từ các nhà trẻ đến tiểu học thì các giáo viên, các thầy ở trong trường đó cũng phải có tối thiểu là cử nhân. Nếu các bạn không có cử nhân thì có thể vô dạy theo nguyên tắc là mình dạy theo teacher assistant, là có nghĩa là mình trợ giảng mà thôi. Nhưng muốn trở thành một teacher đi dạy giáo viên ở bất cứ cấp bậc nào ở Mỹ, từ nhà trẻ, tiểu học cho đến trung học, thì các bạn tối thiểu cũng phải có một bằng cử nhân 4 năm.
Và rất nhiều giáo viên ở Mỹ, giáo viên từ lớp 12 trở xuống, rất nhiều người có bằng thạc sĩ. Cái số người mà có bằng thạc sĩ cũng cao lắm chứ không phải là nhỏ bé đâu. Trà My thấy có nhiều cô giáo chỉ dạy cấp 1 thôi mà cũng là bằng thạc sĩ. Thành ra đó là cái chất lượng giáo dục ở Hoa Kỳ, để chúng ta tìm hiểu để chúng ta biết rõ những yêu cầu. Thưa giáo sư, mình nói về cái bằng tối thiểu, nhưng mà có phải là mình vào một cái trường đại học mình lấy một cái bằng cử nhân 4 năm về giảng dạy là mình ra làm giáo viên, hay là nó có những cái bằng giáo viên khác nhau theo từng môn học khác nhau?
Cái câu hỏi của cô rất là hay. Có nghĩa là nhiều người nghĩ rằng là mình đi vào đi học xong 4 năm ra là đi vào đi dạy được rồi. Không phải như vậy cô. Theo như chúng ta đã nói ở trên các tiểu bang, thì nếu mà muốn đi dạy thì phải lấy cái chứng chỉ của giáo viên đó ở trong cái tiểu bang đó. Thì khi các sinh viên xong cái 4 năm thì muốn đi dạy một cái tiểu bang nào đó thì mình phải kiếm ra những cái chương trình nó gọi là testing để mà kiểm tra cái khả năng của mình. Thì trước tiên các bạn phải có, nếu mà đi vào những chương trình, cái cách thức đầu tiên là các sinh viên họ đã có một cái bằng về sư phạm và trong một ngành nào đó, có nghĩa là có thể dạy từ mẫu giáo cho đến lớp mấy, rồi từ sau đó là qua đến trung học và cao hơn. Nhưng mà muốn đi dạy ở một trường nào, một trường trung học, trường tiểu học hay là trường middle school ở một tiểu bang nào đó, thì các bạn phải thi và để lấy được chứng giống như là cái bằng hành, một cái chứng chỉ
hành nghề.
Hành nghề. Và chương trình này thường thường tùy theo cái tiểu bang, nhưng mà các bạn phải đi qua hai phần. Phần thứ nhất là phần tổng quát, bất cứ người nào cũng phải thi phần thứ nhất là phần tổng quát. Phần tổng quát là họ kiểm tra khả năng của các bạn trong cái cách điều khiển cái lớp học. Tại vì không phải là mình có khả năng đi dạy mà mình biết cách điều khiển cái lớp học và đối xử với các học trò như thế nào. Cái đó rất là quan trọng, nó gọi là classroom management. Ngoài ra có những phương pháp về sư phạm, pedagogy, mà các bạn không có học, có thể học nhưng mà chưa kiểm tra được khả năng. Thì cái phần tổng quát đầu tiên thì họ kiểm tra khả năng của mình có đủ để mà có sức lực để mà làm sao điều khiển cái lớp học nó được tốt, và cách soạn bài như thế nào, nó gọi là outline cho cái lớp đó, hay là cái cách chấm bài như thế nào. Cái đó là đôi lúc mình học rồi nhưng mà chưa được kiểm tra. Thì đầu tiên thì các bạn phải qua cái phần thứ nhất là phần tổng quát. Cái phần thứ nhì là tùy theo cái môn học nào các bạn muốn dạy ở trong trường đó. Các bạn có thể là nói rằng là tôi muốn dạy từ mẫu giáo trở lên cho đến lớp 8 chẳng hạn, thì các bạn có thể trải qua cái kỳ thi đó và sau đó các bạn có thể dạy bất cứ cái môn nào trong cái trường từ mẫu giáo cho đến lớp lớp 8 chẳng hạn. Ngoài ra nếu mà ở trên lên trung học thì các bạn không có thể dạy tổng quát được, tại vì nó đòi hỏi những cái kiến thức nó đi sâu vào hơn. Thì từ cấp 9, lớp 9 cho đến lớp 12 thì các bạn không có thể nói rằng là tôi muốn được đi dạy bất cứ môn nào cũng được. So sánh với đại học thì giáo sư chúng tôi thì cấp trên nói sao thì chúng tôi dạy cái, nếu mà không có kiến thức thì tự học để đi dạy. Nhưng mà muốn dạy ở trường trung học, ví dụ giống như là muốn dạy trong ngành toán chẳng hạn, thì phải thi cái phần thứ nhì trong ngành toán. Mà muốn dạy lý hóa thì phải thi cho cái phần thứ hai trong lý hóa, phải đậu thì mới được. Và sau khi được cái chứng chỉ để đi dạy trong một môn nào đó thì mình chỉ dạy được môn đó thôi. Không phải là bây giờ mình có chứng chỉ về toán rồi mình về trường rồi mình muốn nói thôi năm tới tôi muốn đi dạy giống như là họ dạy về về biology chẳng hạn, thì những người hiệu trưởng họ bắt mình phải đi thi để lấy được cái chứng chỉ trong cái ngành đó. Nó khác hẳn đại học. Đại học là giáo sư vô là có đủ khả năng muốn dạy lớp nào cũng được, nếu mình không biết là mình tự đọc sách và học lấy đi dạy. Nhưng mà ở trường trung học thì rất là kỹ càng, mình muốn dạy một ngành nào đó thì mình phải thi để được đậu trong cái ngành đó mới được dạy. Đó là cái để trả lời cô là mặc dù mình ra trường mình có kiến thức rất là tốt về trong cái ngành đó, có thể là có tiến sĩ về toán đi, nhưng mà giống như bây giờ tôi đây, tôi có tiến sĩ về điện, có nghĩa là tôi biết về toán rất là nhiều, mà tôi muốn đi dạy một cái trường trung học thì không phải là bước vào mình đưa cái bằng tiến sĩ là người ta cho mình đi dạy. Người ta phải bắt mình phải học những cái lớp cho cái phần thứ nhất là cái classroom management, pedagogy, time management. Thì nếu mà chưa học cái đó là tôi phải trở lại đi học. Và sau đó phải thi cái phần thứ nhất. Đậu xong rồi thì đương nhiên rồi, nếu mà tôi có tiến sĩ về ngành electrical engineering, về ngành điện, thì tôi có thể đi dạy toán bất cứ ngày nào được. Nhưng không phải vì vậy người ta nói rằng là tự nhiên là cho đi dạy. Nên tôi phải thi để được chứng nhận là mình có khả năng về toán để đi dạy. Tôi hiểu rõ ràng không ạ? Có nghĩa là rất là khó khăn để được chứng nhận để đi dạy một tiểu bang ở đây. Đó là đường thứ nhất. Đường thứ nhất là rất là dễ dàng, là mình sau khi có bằng về ngành sư phạm thì đi theo con đường đó. Có nhiều người họ có thể rằng là cuối đời của họ, họ đi làm ở ngoài rất là nhiều, làm cho NASA hay làm cho US Navy chẳng hạn. Họ có bằng tiến sĩ về một ngành kỹ thuật nào đó, và tự nhiên khi họ về hưu họ muốn đi đi dạy ở trường trung học, thì những người này thì khó khăn hơn những người có những cái bằng cử nhân trong ngành sư phạm. Những người này mặc dù có những cái bằng cấp rất là cao, thạc sĩ là tiến sĩ trong một ngành kỹ thuật nào đó, thì cũng phải đi trở lại đi học những cái lớp prerequisite, là nó đòi hỏi cho cái chương cho cái phần đầu tiên, cái phần classroom management và pedagogy và những cái principle of time management như vậy. Để mình có nhiều người mặc dù có bằng cao trong cái ngành nào đó nhưng mà không có biết về cái cách thức làm sao để điều khiển cái lớp học, thì cái phần đầu tiên là mình phải trải qua, mà muốn trải qua không phải là đi thi mà thôi, mà phải trở lại lấy 2-3 lớp tùy theo cái tiểu bang đó. Và sau khi lấy 2-3 lớp đó rồi thì các bạn có thể thi và hy vọng sẽ trải qua, phải đậu được cái bằng đó. Và sau đó cũng phải lấy một cái phần thứ nhì, có nghĩa là các bạn phải nói rằng là tôi muốn dạy về lý hóa chẳng hạn, thì người ta có một cái bài thi cho lý hóa, và sau khi đậu được cả hai phần đó thì các bạn có tư cách để đi dạy ở một trường trung học.
Cho nên là cấp bậc nào họ cũng có những cái bài thi để mà họ khảo sát, họ khảo thí cái trình độ của mình tới đâu trước khi mà mình được bước vào lớp giảng dạy. Chứ không phải nói là tôi là một tiến sĩ về điện tử thì có thể đi vô dạy điện tử ở cấp trung học được, mà luôn luôn phải đi qua những cái bài thi để mà họ sát hạch xem cái trình độ của mình về cái môn đó, cũng như cái trình độ của mình về cái sư phạm như thế nào, mình có khả năng đứng lớp được hay không, có khả năng điều hành được lớp học, điều hành thời gian, điều hành giáo trình, cũng như là điều hành về cái cách đối xử với học sinh hay không. Đó là những cái phần mà các bạn phải trải qua để muốn trở thành một người đứng lớp ở đây. Ngoài cái bằng chuyên môn, nếu mà các bạn có những cái bằng cấp khác mà muốn đi giảng dạy thì các bạn cũng phải lấy những cái bằng của sư phạm, tức là qua những cái kỳ thi sư phạm, sát hạch những cái lớp học về sư phạm, rồi sát hạch về sư phạm rồi mới ra đứng lớp được. Nói đó là một cách chung chung nhất về cái yêu cầu tổng quát. Từng cái bậc thì nó sẽ có những cái yêu cầu khác nhau, ví dụ như dạy con nít nhỏ xíu thì nó lại có những cái sát hạch của cái bậc nhỏ, mà bậc lên cao thì nó cũng có những cái bài thi của những cái bậc lên cao của những cái môn học cụ thể. Đó là từ lớp 12 trở xuống, mình sẽ nói về cái giáo viên mà ở cấp 12 trở lên sau này. Nhưng mà thưa giáo sư, mình nói nó khó khăn như vậy thì bây giờ cũng xin hỏi là cái nghề giáo ở Mỹ đó, lâu nay thì mình thấy là được rất là nhiều người trọng vọng, được rất là nhiều người kính nể. Tuy nhiên thì lương thì không cao, nhưng mà mình cũng cho các bạn biết là ở ở Mỹ này cái nghề giáo dù lương không cao nhưng cũng được hậu đãi rất là tốt. Ví dụ như là những tháng hè học sinh không đi học vẫn lãnh lương như thường, không giáo sư? Ngoài ra cũng có những cái phúc lợi khác, giáo sư có thể giới thiệu cho các bạn ở Việt Nam được hiểu cái nghề giáo ở Mỹ có được những phúc lợi, những cái hậu đãi như thế nào.
Thì chúng ta thấy rõ ràng cái thứ nhất là cái ngành này rất được kính trọng ở Mỹ. À, nói rằng là ai là giáo sư, giáo viên là họ đã kính trọng rồi. À, những cái hệ thống trong các tiểu bang rất là tốt. Khi các bạn vào trong cái hệ thống đó thì các bạn có thể đổi từ trường này qua trường khác, và những cái nguồn lợi rất là cao. Giống như là cô nói rằng là trong mùa hè thì 3 tháng hè thì các bạn cũng có thể dạy thêm và lấy thêm lương, nhưng mà cái lương căn bản thì nó cover từ tháng nguyên cả năm của 12 tháng. Thì thường thường các giáo viên họ có thể họ đi đi chơi trong mùa hè, hay là họ quyết định nếu mới dạy thêm hay làm việc thêm trong mùa hè thì lại được thêm lương. Ngoài ra những cái benefit của các
Những
tiểu
cái
bang,
phúc lợi
những phúc lợi cho các người giáo viên ở trong cái hệ thống của các tiểu bang thì rất là tốt. Khi mà các bạn trong hệ thống này thì nếu mình không có làm gì bậy bạ, có thể là ở trong hệ thống này cho đến ngày về hưu, thì khi về hưu thì cái tiền hưu bổng nó rất là tốt cho các có những chương trình đặc biệt dành riêng cho các giáo viên trong những cái tiểu bang. Thì ngoài ra chúng tôi cũng muốn trình bày qua rằng là mặc dù nói rằng là lương thấp, nhưng mà theo thống kê của 2022 thì những người dạy cái lớp elementary school teacher là mẫu
một á?
giáo cho đến lớp có thể là lớp 8, lớp 6 chẳng hạn, tùy theo trường, nhưng mà cái lương nó cũng không đến nỗi thấp hơn, có thể là tùy theo tiểu bang, nhưng mà trung bình là 61.000 đô la một năm. Nhưng mà nhớ rằng là 61.000 đô la một năm để cho chỉ 9 tháng thôi, mà 3 tháng kia chúng ta có thể làm thêm. Thì 61.000 đô la mặc dù nó thấp hơn những người ra trường 4 năm, những người ra trường 4 năm trung bình thì bây giờ 80.000 đô la một năm, hay là có thể 100.000 đô la một năm trong những cái ngành khác. Thì middle school là những
Cấp 2.
giáo viên cấp 2 thì cũng khoảng 62.000, và những người ở high school có thể là 64.000 đô la một năm. Thì
Cấp
nói
3
rằng
là
là thấp nhưng
64.000.
mà không đến nỗi thấp lắm. Các bạn có thể dùng những tháng hè để làm thêm, thì có thể là cái lương nó cũng tương đương với những ngành khác nếu mà mình đi làm thêm trong hè. Nhưng
Thật
mà
ra mình nói cái mức trung bình nghe nó thấp, nhưng mà thật ra cái mức thực tế nó khác biệt với cái mức trung bình mình vừa nói. Vậy cái mức trung bình này là nó cộng từ cái người cao nhất với cái người thấp nhất rồi nó chia ra trung bình thì nó ra cái mức bình quân như vậy. Cho nên là các bạn nghe 64.000 nhưng mà thực tế trên thực tế thì nó không phải là con số 64, có nhiều người là 80, 90.000 một năm.
có người 50 chẳng hạn.
Cảm ơn giáo sư, mình nói về cái mức lương để mình biết là cái sự hậu đãi đối với giáo viên cộng với lại là cái lương quanh năm, mặc dù là đi làm chỉ có 9 tháng một năm thôi, rồi cộng với lại những cái phúc lợi xã hội về an ninh, an sinh xã hội, về bảo hiểm sức khỏe, về bảo hiểm nhân thọ vân vân, thì những cái đó là luôn luôn có những cái rất ưu đãi. Cộng thêm đó là có những cái ưu đãi thuế, ví dụ như giáo viên thì được khấu trừ thuế nhiều hơn là người thường. Thành ra nói ở xã hội Mỹ thì cái nghề giáo là cái nghề được trọng vọng một cách gọi là về mặt đạo đức, về mặt tôn kính trong ngoài xã hội, cũng như là về mặt mà kinh tế, về mặt tài chính thì người ta cũng dành những cái ưu đãi cho giáo viên. Đó là để chứng tỏ là cái sự gọi là kính trọng, biết ơn đối với những người làm nghề giáo. Bây giờ nếu mà một người ở nước ngoài mà họ muốn tới Mỹ để học cái ngành sư phạm ở Mỹ đó, thì giáo sư có lời khuyên gì cho họ nên học sư phạm cấp 1, cấp 2, cấp 3, mẫu giáo hay như thế nào? Và nên lấy những cái lớp học gì trước, hoặc là nên lấy những cái bài thi gì để biết được cái trình độ mình tới đâu chẳng hạn, đối với
Thì
sinh
chúng
viên?
ta đi thẳng vào những học trò còn đang ở, học sinh còn đang ở cấp 3 ở Việt Nam mà các em muốn đi trở thành giáo viên mà được cấu bằng ở Mỹ, thì lời khuyên rằng là cái thứ nhất là các em phải coi qua là các em có những cái kỹ năng như ở trên hay không, nghĩa là cái kỹ năng quan trọng nhất là sự chịu khó làm việc với các học trò, thích học trò, thích làm việc với con nít. Nếu mà không có những cái đó thì không nên đi vào trong cái ngành này, tại cái ngành này rất đòi hỏi rất nhiều về những cái kỹ năng trên. Và khi mà cô nói rằng là nên đi học cái ngành cấp nào thì tùy theo mỗi người, họ nhiều người họ quyết định rằng là họ chỉ học cái cấp tiểu học để mà đi dạy các em từ 1 tuổi, 2 tuổi cho đến 10 mười mấy tuổi mà thôi. Thì tùy theo cái ý thích của các bạn để các bạn lựa theo cái cấp mà đi vào được huấn luyện. Nếu các bạn không hiểu rõ thì có những cái chương trình tổng quát mà các bạn có thể học qua, rồi sau đó khi mà xong bằng cử nhân rồi thì có thể quyết định đi vào một ngành nào đó. Nói chung ra thì tôi, bản thân tôi là cũng trong cái ngành giáo dục từ 40 năm nay ở cái hệ thống đại học, thì tôi thấy rằng là nếu mà trở lại ngay từ đầu cách đây 40 năm thì tôi cũng sẽ chọn cái ngành này, tại vì ngành này nó rất là được thích, là tại vì mình thấy các sinh viên hay học trò mình thành công trong tương lai, đó là sự thỏa mãn và hạnh diện của một thầy và cho giáo viên và giáo sư giống nhau. Thì nếu các bạn nghĩ rằng cái vấn đề tiền không có quan trọng mà vấn đề thỏa mãn về cái đời sống của mình, về thành công của các người khác, thì ngành này là một cái ngành rất là tốt để các bạn theo đuổi. Và nước Mỹ là một cái nước có những chương trình sư phạm đứng đầu trên thế giới, thì nước Mỹ là một trong những cái nước rất là tốt để các bạn đến du học để lấy một cái bằng sư phạm.
Dạ, mà đặc biệt là đi tới Mỹ để học để trở thành một giáo viên tiếng Anh, thì cái đó là cái sự lựa chọn của rất nhiều người, tại vì có nhiều bạn ở Việt Nam họ muốn trở thành cô giáo, thầy giáo mà toán lý hóa này kia đó, thì dĩ nhiên là họ học trong nước thì nó sẽ thích hợp hơn. Tại vì do đó là cái chương trình ở trong nước toán lý hóa ở Mỹ nó cũng khác. Thành ra không thể mà đi học Mỹ và trở thành một giáo viên toán ở Mỹ mà về để làm giáo viên toán Việt Nam, thì cái đó nó cũng hơi không có trùng khớp lắm, nó cũng hơi khập khiễng. Nhưng mà để đi tới Mỹ để trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh thì về Việt Nam đó là một cái môi trường rất là thích hợp để các bạn phát huy, phát triển ra tương lai nghề nghiệp của mình. Giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam là một nhu cầu rất cao trong lúc mà Việt Nam càng ngày càng có nhiều trường quốc tế cũng như là nhiều chương trình giảng dạy song ngữ. Thì giáo viên tiếng Anh là một cái nhu cầu không thể nào mà thiếu, mà nó không dừng lại ở cấp 1, cấp 2, cấp 3 mà nó lên tới đại học, 6 đại học luôn. Cái bằng giáo viên tiếng Anh là các bạn có thể có được vị trí làm việc ở tất cả các cấp học từ nhỏ tới lớn tại Việt Nam nếu khi mà các bạn trở về nước. Thì giáo viên tiếng Anh ở Mỹ dạy như thế nào, mất bao nhiêu lâu, tiền bạc như thế nào, thời gian ra sao để các bạn có được cái bằng dạy tiếng Anh ở Mỹ để đi về nước hành nghề, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình tuần tới. Mình sẽ nói về đi Mỹ học trở thành giáo viên tiếng Anh ra làm sao, TESOL ha, cái bằng TESOL đó lấy như thế nào. Nhưng mà trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì cũng xin hỏi giáo sư là nếu những người ở ngoài nước Mỹ muốn vào nước Mỹ làm giáo viên á, thì dĩ nhiên có cơ hội đó, chúng ta là những cái chương trình là giáo viên thỉnh giảng hay là giáo viên trao đổi văn hóa vân vân, thì những cái chương trình đó dành cho những ai và để xin trở thành có những cái suất để mà đi như vậy giảng dạy ở Mỹ đó, thì nó có những cái kênh nào và giáo sư có thể giới thiệu giúp cho các bạn ở Việt Nam?
Cái thứ nhất là khi chúng ta đi qua Mỹ qua visa F1 thì điều kiện đầu tiên là họ bắt buộc các sinh viên phải trở lại cái nước của mình để mà phục vụ. Nhưng mà khi các bạn trở về lại Việt Nam và phục vụ trong tư cách giáo viên thì có những chương trình có nghĩa là exchange program giữa
trao
các
đổi.
Trường trung học ở trường cấp 3 ở Việt Nam và trường trung học ở Mỹ, thì có những chương trình đó đặc biệt để các bạn có thể đến Mỹ, có thể là vào phụ tá hay là đi dạy ở Mỹ, thì các bạn nên kiếm những cái trường nào ở Việt Nam mà chúng tôi sẽ có thể là kiếm cho các bạn trong tương lai, là đã ký giao kèo và thiết lập những cái
Chương
liên
trình
hệ
trao
với
đổi
các
giáo viên.
trường trung học ở Mỹ, thì đó là những cái cơ hội để các bạn có thể trở lại Mỹ mà đi dạy một thời gian 6 tháng hay 1 năm và trở lại Việt Nam.
Dạ, và đó là đi với cái visa J1 chứ không phải là F1 nữa. F1 là mình đi du học. Còn khi mà mình muốn đi dạy thì tính cách là trao đổi giáo viên giữa hai nước đó thì là cái visa là J1, và đó là cái sự trao đổi giữa hai trường có ký liên kết giao kèo với nhau. Thí dụ như một trường ở Mỹ với một trường ở Việt Nam trao đổi giáo viên thì các bạn sẽ được cử đi với cái dạng đó. Nhưng mà nó cũng không chỉ giới hạn ở lớp 12 trở xuống, ở cấp đại học cũng có cái chương trình trao đổi giáo viên này.
Thì cái hệ
Dạ.
thống đại học thì nó hoàn toàn khác hẳn nhiều lắm. Thì chúng ta có
Dạ.
cơ hội sẽ nói trong tương lai.
Và khi mà các bạn đi giao lưu hoặc là đi giảng dạy ở Mỹ như vậy đó, nó cũng có nhiều người có thêm một cái cơ hội khác mở ra sau khi họ đến được Mỹ để mà giảng dạy đó, thì có nhiều người cũng tới và xin được cái gọi là cái bảo trợ để có được tiến tới thẻ xanh, vì là mình là giáo viên, mình được giảng dạy ở trường này, họ thích mình, họ thấy nhu cầu, họ cần, không thể thiếu mình, thì họ có tiến tới xin thẻ xanh cho những người giáo viên nước ngoài nữa. Thì mình sẽ dành những chương trình sau này để nói về những cái suất có làm sao để có thể đi tới Mỹ trong cái vị trí là một giáo viên thì có những cái sự đãi thọ như thế nào. Mong các bạn đón xem thường xuyên nha. Chương trình hàng tuần tối thứ hai bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, chúng ta sẽ nói về giáo dục Hoa Kỳ và sẽ nói về du học Mỹ để giúp các bạn mở rộng thêm kiến thức về du học Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất nhiều. Tuần tới xin hẹn giáo sư cho các bạn tìm hiểu về chương trình đi Mỹ học cái ngành dạy giáo viên dạy tiếng Anh nha giáo sư.
Vâng.
Dạ, chúng ta sẽ tạm dừng chương trình tại đây và xin hẹn gặp lại giáo sư cùng các bạn vào tối thứ hai tuần sau. Chương trình hàng tuần 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video. Một lần nữa cảm ơn giáo sư rất nhiều, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin hẹn gặp lại.
Xin hẹn gặp lại cô và quý vị.